Cảm nhiễm thể, chương 21, Hoàng Thế Nhân và Dương Bạch Lao. Góc truyện audio.com, cánh cửa bệnh viện có dòng xe cộ xếp hàng dài. Cho dù chính phủ đã 5 lần 7 lượt kêu gọi thị dân tuyển chọn phương thức xuất hành màu xanh như xe buýt, lại vẫn còn có lượng lớn bệnh nhân tuyển chọn tự mình lái xe. Chỗ đỗ xe của bệnh viện căn bản vô phương thỏa mãn nhu cầu. Chỉ có thể áp dụng biện pháp phụng về một chiếc đi ra, lại một chiếc tiến vào. Rất tự nhiên, các chủ xe bị chặn ở cửa lớn vô phương tiến vào thì lại có ý kiến rất lớn. Bên phía bệnh viện cũng chỉ có thể kêu gọi cảnh sát giao thông tới đây. Đối với ô tô đỗ xe bừa bãi liền dán mẫu giấy phạt tiền, tiếp đó khấu trừ điểm. Đối với cảnh sát giao thông, các chủ xe đều có sợ hãi như gặp thiên địch. Rồi lại không nguyện ý từ bỏ xếp hàng, chỉ có thể ngồi ở trong buồng lái bất đắc dĩ chờ đợi. Một khắc cũng không dám rời đi, Trương Đức Lương khẽ hát, hai tay chọc vào trong túi quần, ở dưới sự bảo hộ của đèn đỏ, xuyên qua vỉa hè, mang theo cảm giác yêu việt và tản mạn của người đi bộ. Thong thả nhởn nhơ đi tới từ bên cạnh nhiều đến mấy chục chiếc xe tư gia còn đang vô phương tiến vào bệnh viện. Khà 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 khà, chạy băng băng có gì đặc biệt, Audi lại có thể làm sao? Mặc dù là Rolls-Royce, đều như nhau cũng phải đàng hoàng xếp hàng, đặc biệt là tại địa phương như bệnh viện. Nói là không có chỗ giữ xe chính là không có chỗ giữ xe. Quản ngươi dòng dõi ngàn tỷ vẫn là quan lớn hiển quý. Chỉ là bảo an một tháng thu nhập có ngàn đồng tiền, liền có thể ngăn ngươi ở bên ngoài. Mỗi ngày vào lúc này, tâm tình của Trương Đức Lương đều rất tốt, hắn thuộc về người nghèo trong thành thị này, cha mẹ không có lưu lại tài sản gì, mỗi tháng tiền lương thu nhập sau khi trừ đi chi tiêu ắt không thể thiếu như tiền ăn, uống, điện, nước, net, v.v. đã thừa lại chẳng bao nhiêu. Trương Hoành Lương rất yêu thích xe, lại không có tiền mua xe. Hắn yêu thích đứng ở ven đường nhìn những chiếc xe sang trọng tới tới lui lui ở trên đường xá. Cũng có nhận biết vô cùng rõ ràng đối với giá cả đủ loại xe cộ đẳng cấp. Nhưng hắn chính là không thích những người ngồi ở trong buồng lái. Bất kể là nam hay là nữ, là già hay là trẻ, ta muốn, lại có không được, vậy phải làm thế nào? Trương Đức Lương không có can đảm vi phạm pháp lệnh, cũng chưa bao giờ có ý nghĩ lén lén lút lút. Khá tốt, trên thế giới lại còn có thứ gọi là vé số công ích. Chính là vì thỏa mãn những người có vô số giấc mơ, lại không có năng lực làm được. Nói từ trên lý luận, xác thực tồn tại xác suất để 2 đồng tiền biến thành 5 triệu. Trên TV báo chí cứ mỗi cách một khoảng thời gian liền sẽ xuất hiện người may mắn trúng số giải thưởng lớn hàng tỷ. Mỗi khi đến thời điểm đó, Trương Đức Lương nộ khí đều sẽ trở nên rất lớn, vì sao người trúng thưởng không phải ta? Vì sao cứ hễ tiền nhiều liền tất cả đều chứa vào túi người khác? Trương Đức Lương thuộc về loại người rất có nghiên cứu đối với vé số. Hắn nghiên cứu qua xác suất học, biết một loại phương pháp mua nào có cơ hội lớn nhất để trúng thưởng. Đương nhiên, lý luận chung quy vẫn là lý luận, muốn biến thành hiện thực không phải trở ngại thông thường. Phương pháp mua cơ bản nhất chính là kiểu trùng lặp, ít nhất cũng phải mười mấy đồng tiền, đủ vượt qua gấp mấy lần một khoản kiểu đơn 2 đồng tiền. Kết luận nghiên cứu của Trương Đức Lương rất đơn giản, muốn trúng thưởng, biện pháp tốt nhất chính là mua cách xù vé số kiểu trùng lặp. Hắn không phải một tên lý luận gia, mà là một tên thực tiễn giả, lượng lớn tiền tài đập xuống, lại không có nổi lên bọt nước gì, nhiều vô số. Trước trước sau sau, Trương Đức Lương tiêu tiền vào vé số có tới mười mấy vạn. Lại chưa bao giờ trúng qua giải thưởng lớn 2.000 đồng tiền trở lên. Đối với người có mục tiêu chấp nhất, khó khăn chính là một loại tôi luyện. Vì thực hiện mục tiêu, bọn họ sẽ không đếm xỉa tất cả. Dùng hết toàn lực, Trương Đức Lương cũng không ngoại lệ. Trong túi tiền không có tiền liền mượn tiền. Thân thích mượn xong liền mượn bằng hữu. Bằng hữu mượn xong liền mượn bọn cho vay nặng lãi. Nói chung, chính là vì vé số, chính là vì trúng thưởng. Nơi cách cửa chính bệnh viện hơn 10 mét, có đứng 3 nam nhân. Nam tử đứng chính giữa nhìn qua hơn 40 tuổi, vóc người cao gầy, âu phục màu xám nhạt rất là khéo léo, da mặt trắng nõn nà, trên ngón áp út tay trái có đeo một chiếc nhẫn phỉ thúy. Vị trí chỗ bọn họ có chút hơi chếch, vừa vặn có một hàng cây bên đường ngăn trở. Trương Đức Lương cũng là đi tới trước mặt mới phát hiện. Muốn xoay người tránh né, đã không kịp, ha ha, Trương bác sĩ, chào buổi sáng a hát, nam tử trung niên mặc âu phục mỉm cười chào hỏi, giọng nói rất là ôn hòa. Ngươi cũng sớm, Trương Đức Lương cảm giác sống lưng một hồi lạnh run, nụ cười trên mặt rất là miễn cưỡng. Bắp thịt cứng đờ, nam nhân này tên là Dương Tử Hùng, chuyên môn cho vay nặng lãi. Trương Hoành Lương nửa năm trước tìm hắn mượn qua một lần tiền. Lãi mẹ đẻ lãi con đã biến thành con số cực kỳ đáng sợ. Không phải Trương Đức Lương không muốn trả tiền, mà là thực sự trả không nổi. Chuyện như thế này nếu như đi tòa án thư kiện, thông thường cũng có thể đạt được giải quyết, chỉ là Trương Đức Lương chưa bao giờ có ý nghĩ như thế. Nguyên nhân rất đơn giản, người hiểu rõ Dương Tử Hùng đều biết, hắn có một biệt hiệu phi thường đáng sợ cá sấu Dương Tử. Đường xá người đến người đi hiển nhiên không phải là nơi để nói chuyện. Hai tùy tùng lưng tròn vai lớn một trái một phải kèm hai bên Trương Đức Lương. Dẫn hắn vào trong một chiếc xe thương vụ Buick ngừng ở phụ cận. Đóng cửa xe, Dương Tử Hùng thu hồi nụ cười. Trực tiếp hỏi, tiền nợ ta, ngươi dự định lúc nào trả? Trên trán Trương Đức Lương mồ hôi đã đổ như mưa. Muốn giãy giụa, hai tay lại bị kẹp chặt. Căn bản vô phương di chuyển. Hoảng sợ thì hoảng sợ. Công phu trên mặt vẫn là muốn làm đủ. Trương Đức Lương nỗ lực để cho mình cười đến rạng rỡ một chút. Nơm nớp lo sợ nói. Hùng ca, ta mau chóng trả. Dương Tử Hùng đốt lên một điếu thuốc. Chậm gì gì hút, khói thuốc nồng nặc phun ở trên mặt Trương Đức Lương, nhìn dáng vẻ chật vật của hắn khi cúi đầu tránh né. Dương Tử Hùng có chút ít châm chọc nói, mau chóng tới khi nào. Đối với người không hút thuốc, mùi thuốc lá thực sự khó chịu. Trương Đức Lương bị sặc đến ho không ngớt, miệng lớn thở hổn hển, rất là gian nan cầu khẩn nói, ta chỉ có thể nói là mau chóng. Nếu không như thế, tiền lương tháng sau, ta tất cả đều đưa cho Hùng ca, coi như là lợi tức, chấm, được không, lợi tức, Dương Tử Hùng dường như nghe được chuyện cười buồn cười nhất trên thế giới. Khà 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 cười nhạt lên, tiền lương đều đưa cho ta, ngươi tháng sau ăn gì, con người của ta sợ nhất chính là phiền phức, cũng không thích gây ra chuyện rồi đến giao thiệp với người như cảnh sát. Như vậy đi, ta Hùng ca chỉ cho ngươi con đường sáng. Đường sáng, Trương Đức Lương cảm giác trái tim mình đang đập điên cuồng. Cái gọi là đường sáng, Dương Tử Hùng trước đó đã nói một lần, đó là để hắn bán đi nhà có danh nghĩa duy nhất. Tiếp đó trả nợ, thế nhưng, nếu như bán đi nhà, ta làm sao bây giờ? Ta cư trú ở đâu? Không. Tuyệt đối không được, Dương Tử Hùng nhìn ra sự hoảng sợ trong lòng của Trương Đức Lương. Hắn khinh bỉ cười cười, nói, đừng lo lắng, không phải để cho ngươi bán nhà. Trương Hoành Lương lắp ba lắp bắp hỏi, thế là gì? Dương Tử Hùng lấy xuống tàn xuống ngậm trên môi, để sát vào tay trái của Trương Đức Lương, mang theo giọng điệu uy hiếp và dụ dỗ nói, ta có bằng hữu, muốn chơi đùa chút ít đô lăng tanh. Ngươi đi làm ở trong bệnh viện, xách đến thứ này chắc cũng không quá khó khăn đi. Như vậy đi, chỉ cần ngươi xách đến số lượng thỏa mãn, những số tiền nợ ta, liền xóa bỏ, đô lăng tanh. Trong đầu của Trương Đức Lương liền bản năng sản sinh ý nghĩ từ chối. Đùa gì thế, đây chính là loại thuốc kích hoạt tâm thần được quốc gia khống chế nghiêm ngặt có tại văn bản quy định. Từ trình độ nào đó, thì thực cũng là ngang ngửa với ma túy. Nhìn Trương Hoành Lương có sắc mặt nhợt nhạt, Dương Tử Hùng lộ ra nụ cười gằn gian ác tàn nhẫn. Ta Hùng ca ghét nhất chính là bức người làm việc, dù sao điều kiện liền đặt ở đây. Tiếp thu hay không, chính ngươi suy nghĩ cho kỹ, hoặc là bán nhà trả tiền, hoặc là cho lão tử xách đến số lượng đô lăng tanh thỏa mãn. Nói, Dương Tử Hùng nắm lấy tay trái của Trương Đức Lương, đem đầu thuốc lá còn chưa dập tắt tàn nhẫn ấn lên. Đại Hán bên cạnh khống chế Trương Đức Lương đã sớm chuẩn bị đối với chuyện này. Cầm lên một khăn lau bẩn thỉu, không chút khách khí nhét vào trong miệng của hắn. Tức khắc, trong buồng xe chật hẹp, vang lên rên rỉ thống khổ đã bị áp chế rõ ràng. Trong phòng làm việc của khoa bảo vệ bệnh viện, Hà Đại Sơn ngồi ở trên ghế, chậm chậm uống trà phổ nhị vừa mới ngâm, rất là nhàn nhã nghe điền kịch hoa đăng được phát ra từ trong máy thu thanh. Mỗi ngày buổi sáng, từ trước đến nay đều là người bận rộn nhất trong bệnh viện. Trên tay có chút quyền lực chính là có chỗ tốt, thân là phó đội trưởng đội bảo an, chính đội trưởng lại sinh bệnh về nhà. Hà Đại Sơn một người độc tài quyền to, sự tình đều giao cho những người cấp dưới đi làm, bản thân liền có thể ngồi ở trong phòng làm việc ung dung thoải mái giết thời gian. Cứ như vậy ngồi rảnh rang, mỗi tháng còn có tiền lương thu nhập cố định. Chà 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 chà, chuyện tốt như vậy, rốt cục cũng đến phiên ta. Theo trong máy thu thanh ngâm nga một đoạn a, Hà Đại Sơn cảm thấy không đã ghiền. Đang dự định đem âm lượng khuếch to một chút, lại bỗng nhiên nghe được tiếng bước chân truyền đến từ phương hướng phía sau cửa phòng. Mồ hôi trên mặt của Trương Đức Lương đã khô ráo, chỉ là biểu hiện hơi có chút uể oải. Vị trí tay trái hắn bị phỏng do đầu thuốc lá đã bôi qua thuốc. Quấn vải gạc, quần áo trên người cũng đổi thành mặc áo khoác màu trắng lúc làm việc. Đi vào phòng làm việc của khoa bảo vệ, nhìn thấy chỉ có một người Hà Đại Sơn trong gian phòng. Trương Đức Lương liền đóng cửa, trực tiếp đi tới hắn, vì nói rất bất mãn đang tại thời điểm cao hứng bị người quấy rầy. Hà Đại Sơn cũng vẫn là cưỡng chế xuống sự khó chịu này. Ở trên mặt nặn ra một chút nụ cười, chào hỏi, ồ Trương bác sĩ à hát, có chuyện gì không? Trương Đức Lương chẳng hề có hứng thú nói chuyện phiếm, trực tiếp không nhìn sự khách sáo của Hà Đại Sơn. Hắn đánh giá một hồi bốn phía, sau khi xác định không có đồ vật gì có thể gây nên chú ý. Lúc này mới kéo qua cái ghế bên cạnh, ngồi xuống đối mặt Hà Đại Sơn. Chỗ ta có vài thứ, muốn đưa cho ngươi nhìn xem. Nói, Trương Đức Lương từ trong túi áo lấy ra điện thoại di động. Thuần thục mở ra, trên màn ảnh lập tức xuất hiện hình ảnh quen thuộc mà trước đây Lưu Thiên Minh đã xem qua. Đó là Trương Đức Lương quay lén ở bên ngoài phòng trông giữ nhà xác. Hành vi thân mật được che giấu giữa Hà Đại Sơn và bà Trần. Âm lượng bị chỉnh đến mức rất nhỏ, nhưng cũng đủ cho hai người nghe thấy. Hô hấp rất là trầm trọng. Nam nhân trên hình ảnh phi thường ra sức, mồ hôi đầm đìa khắp toàn thân. Nữ nhân thở dốc rất có cảm giác tiết tấu. Sắc mặt ửng đỏ, tràn ngập phấn khởi và sôi động. Hà Đại Sơn hai mắt mở to bằng cái đấu. Hai tay không tự chủ được nắm chặt thành nắm đấm. Hắn ngơ ngác mà nhìn màn hình điện thoại di động, trong lòng bỗng nhiên bừng lên một cơn lửa giận, trong đầu lập tức sinh ra kích động muốn nắm lấy bả vai của Trương Đức Lương. Từ trên ghế xách lên, đem tên nhìn trộm này tại chỗ đánh thành tàn phế, nổi giận thì nổi giận, Hà Đại Sơn trung quy không phải loại người điên mất đi lý trí. Hắn ngẩng đầu lên, hai con mắt cấp tốc liếc nhìn tới cửa sổ. Sau khi phát hiện bên ngoài không có ai nhìn chăm chăm, lúc này mới đem tiêu điểm tầm mắt rơi vào trên người Trương Đức Lương tại đối diện. Mang theo tức giận, hạ thấp giọng hỏi, ngươi đây là có ý gì? Cách Trương,